Đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2004, như thường lệ 8 giờ sáng ngày chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn đang tiếp tục triển khai học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 169. Tiếp theo, cái phẩm cao quý Đức Vương Quang Minh Biến Chí. Hôm nay chúng ta học tóm tắt về cái đại ý cái tóm tắt về chữ Niết Bàn. Niết Bàn có 4 bức: thường, lạc, ngã, tịnh. Cái này thì từ hôm học kinh Niết Bàn tới nay thì nói nhiều lắm rồi. Thường là vì nó không có cách gì mà làm cho nó mất đi đâu được hết, giống như là cái thể rỗng rang và thanh tịnh của hư không. Cái thể thanh tịnh rỗng rang của hư không không có cách gì làm cho nó mất được hết. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, hành tinh, định tinh, tất cả những cái gì đều có thể tan biến hoài diệt, hoặc lâu hoặc mau, hoặc trước hoặc sau. Chứ còn cái thể thanh tịnh của hư không á thì không có cách gì làm cho nó mất đi đâu được và nó thành cái gì khác được. Thì cái đức thường của Niết Bàn nó cũng giống như cái thể thanh tịnh và bất hoại bất diệt của hư không vậy. Cái này chúng ta tự thí nghiệm nhé. Hàng ngày chúng ta sống có lúc vui, lúc mừng, lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc sợ, lúc ghét, lúc tham, lúc sân, lúc si, lúc mạng, lúc nghi, lúc thì phẫn, hận, thú, não, tật, sân, lúc thì vô tàm, vô quý, lúc thì đi cử, hôn tầm, lúc thì bất tính, giải đãi, lúc thì tán loạn, thất niệm, bất tính, tri, vân vân. Cái đó thì có sân, có diệt, có lúc có lúc không. Còn cái thể thân tịnh của chúng ta, trong mọi người chúng ta cũng có cái thân tịnh đó. Cái đó các vị bỏ nó đi đâu? Nếu mà các vị chẳng đứng những cái mà tôi vừa nói, chẳng đứng bỏ đi tu tập thiền định, bỏ đi những cái kiến hoặc và thân sân si mạn nghi ác kiến, thân kiến đi kiến tà kiến, kiến thủ giới kiến thủ, tức là kiến tư lạc chúng ta bỏ đi, lục dục bỏ đi, thích tình bỏ đi, căn bản thiền não, từ thiền não bỏ đi, bỏ hết cái đó rồi thì còn lại cái gì? Cái đó là cái hoàn toàn thường ở liên tục không bao giờ gián đoạn ở trong con người của chúng ta. Thế là lúc đó là ta sử dụng cái đức thường. Cái thường ở trong ta cũng có y như là cái thường của nước bàn vũ trụ bao la bên ngoài vậy. Và cái thể thường đó là tự nó thanh tịnh như vậy. Còn tâm của chúng ta có cái tính thường ở luôn thanh tịnh như vậy, thì cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận và cái khổ không bao giờ có cơ hội, có điều kiện để xảy ra. Thanh tịnh mà, tâm hồn chúng ta thanh tịnh mà, không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không tham, không sân, không si, tất cả cái gì cũng đều thanh tịnh. Thế thì là lúc đó cái gì làm cho các vị khổ? Không hề có cái khổ. Các vị để ý đi, cái này là phải tu thiền thôi, chứ đừng có nói mép nói mò mà tôi không có ưa cái gì mà nói mép nói mò mà gạt người ta nhé. Hồi khuya này tôi mới nghe một cái vấn đề, một cái giáo trình mà gọi là hàm thụ học. Trời ơi, giảng gì duy thức học cái kiểu đó thì nghe rồi, nếu mà học tại lớp á thì chết tại chỗ, còn nếu mà học hàm thụ á mình có quyền nằm để mà đọc tài liệu để học cái gì thì chết trên giường. Không bao giờ hiểu nổi cái kiểu đó đó. Còn cái mà tôi nói đây là các vị tự để ý đi, cái đức thường tôi nói rồi đó, cái tự thanh tịnh và rỗng ra như thế không, không bao giờ làm sao cho nó mất đi được. Núi tan biến ra thì là thành cái gì, thành bụi bặm gì đó, thổi phật đi đâu đó, thổi rồi nó cũng lắng xuống, nó cũng thành tro, thành bụi, nó cũng thành đất hay thành núi gì nữa không biết, chứ còn hư không thì vẫn y như mặt trời mặt trăng tinh tế. Dù có tan biến bao nhiêu tỷ năm, cái nào bẻ cái nào diệt, cái nào sức mẻ cái nào văng ra từng miếng gì đó, giống như nhà khoa học nói là quả đất của ta là từng miếng của mặt trời văng ra, rồi cái miếng lửa đó nó nguội dần thành ra quả đất của con người ở, thí dụ vậy. Thì cái mặt trời nó còn văng ra từng miếng, chứ còn hư không á thì nó văng ra, nó lấy cái gì mà văng, lấy cái gì mà có nóng có lạnh, một cái gì lấy cái gì để tiêu diệt nó được. Thành ra cái đức thường nó bàn như hư không vậy, đức lạc cũng vậy. Bản thân chúng ta nha, tự chúng ta biết tu rồi là thì trong mọi người đều có cái đức lạc, tức là có cái đức lạc của niết bàn. Nghĩa là nói cách khác là cái đó là cái phần tự tánh thanh tịnh niết bàn an lạc vốn có của mọi người. Nếu các vị biết đoạn từ kia hoặc từ hoặc tần sao hoặc vô minh hoặc, biết từ ngũ cái thập trường thập sử, biết từ căn bản vừa não từ vừa não, biết từ tất cả những cái vô minh, thì các vị không có cái lý do để đau khổ. Đó là cái đức lạc của niết bàn, mà cũng là cái đức lạc của tự tánh thanh tịnh niết bàn ở trong ta đã có. Cái này nghiệm được mà, nghiệm biết được. Tôi nói bây giờ tôi có Phật tử nó hỏi tôi là giờ có ông chồng đi theo bộ trí, bây giờ phải làm sao? Tôi nói là kêu ông về, hẹn trong vòng 3 tháng. Ông không về thì tôi đưa ra tòa, tôi là xử cho lục định đi không? Có sao đâu. Hỏi tôi chứ giờ tới người con nó đã đến giờ học rồi, và đại học rồi, tốt nghiệp rồi, về nhà nước người ta chấp nhận làm công nhân viên. Nên kêu về hay không kêu về, mà riêng về cái cô Phật tử này là rất thương con muốn kêu về. Tôi nói là kêu về chưa chắc hạnh phúc hơn là con ở bên kia. Học rồi tốt nghiệp mà nhà nước người ta là thâu là nhân viên, có nghĩa là người có tài. Thế thì ở bên kia mà có hiếu thảo cho mẹ thì gửi đô la Úc về. Rồi bên đây cha mẹ cần dùng thì muốn một cái người bạn hoặc là người thân thiết nào đó ở với mình nuôi người đó, hoặc là mua thuê một người đó ở mà sống ở xa giữ cái bảo gần đó,
có khi nào gần đây nhưng mà nó hủy hoại tài sản, nó đua xe, nó máy, nó đi trộm cướp, thì nó ở gần mà nó lại là đau khổ gấp một triệu lần nó ở xa.
Đấy, thế vì cái vấn đề đó, nếu mình buông bỏ nó ra thì cái tính an lạc sanh bệnh của mình tự nó vốn có, bỏ nó đi đâu cũng không bao giờ bỏ được. Bây giờ giải quyết vấn đề anh chồng ha, nếu là không bạn là chồng của bộ nhí, không có người chồng của bộ nhí là có nước bạn vậy thì có bộ nhí cho đi luôn, có cho đâu. Cho đi lên, mà cho đi lên rồi thì biết là không, không bàn là vậy đó. Có bộ nhí mạch quá nè, can thiệp mạch quá, cho nên lát cái hạnh phúc nước bàn nó vô lượng nghĩa, chứ bàn vô lượng nghĩa là vậy đó. Nếu là không, bà là con học giỏi mà ở xa, có con học giỏi ở xa cũng là một sự làm cho mình mất nét, biết bà. Nét là không, bà là con không học giỏi mà ở kế bên, phá hoại về tài sự nghiệp, thì không có con ở kế bên phá hoại về tài sự nghiệp là có nét, có nét bà. Đấy, nét là tạo ra đi với cái điều đó. Cho nên những đức thường, đức lạc là có thật, ngã là có thật. Bởi vì vô ngã là gì? Vô ngã là cái gì? Nó trước có nay không, trước không nay có, sanh diệt biến chuyển, còn mất tới lui qua lại, mà nó không có cái tự chủ tự tại bất biến của nó, thì cái đó gọi là vô ngã. Còn ở đây nó đã có đức thường, mình đã thấy được cái đức thường của nó rồi, nó thanh tịnh và vắng lặng như không, mà đã là thường như vậy thì tất nhiên là không có khổ, là có đức lạc. Mà có thường có lạc thì cái đó cũng không ai làm gì mất được nó, vì nó là thường mà, vì nó là lạc mà, thì nó là ngã. Cái đó không ai làm mất được, không ai làm biến chuyển, làm tiêu diệt, làm thay đổi nó được. Nó không phải là pháp duyên sanh, nó không phải là pháp hữu vi, cho nên nó vẫn có ngã. Nó có ngã là tại vì nó có lạc, nó có thường. Và đã có thường, có lạc, có ngã thì nó không có cái gây ra cái nguyên nhân khổ đau cho ai hết, cho nên đó là cái pháp tịnh. Đó là bốn cái đích của Niết Bàn. Cái đó là cái thể bản nguyên của vũ trụ vốn có, mà cái đó lại là cái của tự tánh thanh tịnh Niết Bàn trong mọi người chúng ta sẵn có. Vì cái thể bản nguyên của sự vật hiện tượng mà chúng ta là một hiện tượng trong sự vật, cho nên nó cũng là cái thể bản nhiên vốn có của ta. Vì vậy cho nên ta có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, có đủ bốn đức Niết Bàn. Cũng như vũ trụ vạn hữu này tự trong đó tự có thừa, có đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Cái này học phải lý luận và phải tư duy và phải thiền định. Thiền định lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để thiền định, để mà phân ra từ cái ngọn phân tới cái gốc thì mới thấy. Cho nên mấy cái chữ đó thôi, tôi nhắc gì vậy, tôi nói nhiều lần lắm rồi đó, nhưng mà không phải ai cũng nghe một lần rồi có điều kiện để tư duy, để quán chiếu, để thấy. Thành ra lần này là lần nói ngay về cái
cái điểm về Niết Bàn chúng ta nên ôn lại. Sinh nhân không làm ra Niết Bàn. Đây học ôn là vậy đó. Niết Bàn không có cái gì sinh ra nó được hết. Không có cái gì sinh được hết. Cái gì là nguyên nhân để sinh ra cái gì đó thì các cái sự vật hữu vi có thể do cái gì đó để sinh ra cái gì đó. Tác nhân cũng không làm ra Niết Bàn là cái gì đó để làm ra cái gì đó. Thí dụ như sinh ra là tác nhân là nghĩa tương tại nhau. Cái này có là tác nhân, là do nhiều nhân nhiều duyên, từ đất cao lâm, rồi từ tai con người, rồi từ mực, rồi từ giấy, từ viết, từ đủ thứ, hội đủ bao nhiêu cái duyên, bao nhiêu duyên tức là bao nhiêu cái điều kiện, kể cả cái màu sắc này mua của ngoại quốc này, mình chưa chế được cái màu này, Việt Nam mình chưa làm ra được cái màu đẹp này, thì nghĩa là cái bình này mà nó có đây là kể cả nửa vòng quả đất, cả mặt địa cầu vươn lại mới đủ điều kiện làm ra cái bình này. Thế thì cái bình này là tác nhân, có tác nhân làm ra cái bình này. Rồi còn phải có người có đầu óc thẩm mỹ nghệ thuật mới nắng ra được cái bình này, chứ không phải người nào cũng làm ra được cái bình này. Và trong cái bình này làm ra vậy nè, tuy là nó là vật chất vậy nè, mà sự thật là có một phần trí thức đầu óc của con người mới làm ra được cái bình này. Cho nên là ngay trong cái vật chất là đã có một phần tinh thần, có cái rất phần tinh thần, rất phần trong đó. Do vậy cho nên là theo đạo Phật, cái một là tất cả là một. Ngay với cái một này là chính này, là đã có cái phần đầu óc của con người góp vào trong này, có cái phần tai chân của con người góp vào trong này, chứ không có tai chân của con người, không có cái đầu óc của con người thì cái này cũng không có. Cái đó tác nhân, sự vật hiện tượng là do tác nhân mà làm ra, mà có nó ra, cho nên cũng gọi là sinh nhân. Còn Niết Bàn thì không có cái đó. Sanh ra và tác ra không làm ra Niết Bàn được. Cho nên là 8 tỷ người trên mặt đất này, nếu không học Phật thì không bao giờ biết được Niết Bàn là gì. Không nghe cái tên của Niết Bàn là gì thì còn nói gì tới biết được cái thực dụng của Niết Bàn. Cho nên muốn biết được Niết Bàn là chỉ có cách học Phật thôi. Mà học Phật không, mà học mà không có tư duy, không có quán chiếu, học như vẹt vậy đó, học để thuộc á, thì cũng không bao giờ biết được. Biết được Niết Bàn. Cái đó học Phật là không phải học vẹt, không phải học thuộc. Học chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, hành chánh pháp, tức là văn như tư như tu, thì mới thấy được cái lợi ích, cái công dụng của chánh pháp, của giáo lý Phật. Niết Bàn từ lưỡng nhân mà có. Làm cái gì cũng không phải là Niết Bàn hết. Nhưng mà rồi á, lại nếu mà làm đúng thì nó lại hiện cái Niết Bàn, nó hiện hữu. Chứ ví dụ như tu bố thí cũng không phải là Niết Bàn. Tu bố thí mà để cầu Niết Bàn không trúng. Giác tức liễu bất thi công. Giác là hết. Nhất thiết hữu di pháp bất động. Cụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngũ tiểu xả hư không, thế lực tận, điểm quản trị. Là gì đó, gì lại sinh bất dĩ đó, chưa đắc lại sinh bất dĩ, căn tại vô vi thật tướng một nhất siêu trực nhập Như Lai địa, giác là hết, khỏi cần tu di chính, giác tức là lý nhân, giác là lý nhân. Anh giác ngộ được cái chân lý rằng là nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện bào ảnh trên lộ giống như điện, anh thường tư duy quán chiếu như thế. Rồi anh diệt trừ hết những cái tham sân si mạng nghi, tức là tư hoặc. Anh giác được rồi, anh trừ lương tăng kiến lương kiến tà kiến kiến thủ với tân thủ, là anh diệt trừ được kiến hoặc. Từ căn bản diệt trừ tư hoặc kiến lạc, anh diệt trừ trần sa hoặc vô minh hoặc. Thế thì là anh không phung, anh thấy được cái tính chất như quyển tâm ma đề của hiện tượng nhãn pháp này là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ. Thế thì anh khỏi cần tu gì hết, mà không cần đòi hỏi chứng, mà nó đã chứng rồi. Cái nước bàn đó nó hiện hữu rồi đó. Chứ còn anh tu cái pháp hữu vi hả, nhiều lắm. Kẻ thì nói mật tôn hay, người nói thiền tôn hay, người thì nói tịnh độ tôn hay, người nói là pháp hoa tôn hay, người là pháp nói pháp tướng tôn hay, nhiều lắm. Còn hằng hà xa số cái thứ ngoại đạo, họ tu theo cái kiểu của họ, mà họ cũng có ý mong tưởng rằng sung sướng giải thoát niết bàn. Mặc dù họ không biết cái từ đó mà, nhưng mà họ cũng muốn sung sướng, an lành, hạnh phúc. Nhưng mà không bao giờ có. Cái sung sướng, an lành, hạnh phúc mà nó như là cái tính thanh tịnh, an lạc, thường lạc đã tịnh của Đức Bạn, từ các pháp khác không bao giờ có. Hôm qua tình cờ tôi mò trúng cái đài phát thanh của Úc, cái là phát tranh của đạo Thiên Chúa đó. Nói về cái đức tin mà để có đó. Trời Phật ơi, nghe muốn chết tại chỗ luôn, khỏi sống chi, chịu không nổi, tầm thường hết sức, tầm thường vô cùng, mà làm sao mà tin được. Chỉ cần tin và cầu nguyện thôi là muốn gì được đấy. Mà tin này lại là cái điều kiện tiên quyết thì mới được. Bắt đầu là phải tin, nhắm mắt mà tin, không được suy tính, phải quý túng trật. Từ đó giao hết, giao khoáng cho cái bánh mà mình tin, rồi thì muốn gì được đấy. Trời Phật ơi, tôi nghe thì tôi chịu không nổi. Pháp hữu vi nhiều lắm, kể sau cùng bao nhiêu dân tộc. Hôm nay tôi tình cờ là tôi nghe có cái dân tộc ở Việt Nam mình đây nè, ở Lào Cai, mà họ cũng cầu an, họ cũng cầu siêu, họ có cái nghi thức của họ, tiếng là tiếng dân tộc Tây Nùng, mà cũng có đàn dỗ xe hành trình, cũng có đàn người cũng cầu an, cũng cầu siêu. Ông Tụng tiếng của ông hồi ông đó là ông cầu an đó, đó là ông thỉnh Tiêu Thiên về đó. Rồi ông Tụng hồi nữa ông nói giờ ông lên ngựa đó. Rồi ông Tụng hồi nữa ông đàn hồi nữa, cái là ông nói giờ ông lên tới Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi đó. Rồi ông lên tụng hồi nữa, rồi ông nói giờ ông trở về. Tôi chờ, tôi nghe tôi nói cái đó thôi hết đó nổi rồi. Thành ra nước Việt Nam mình là gần 60 thứ dân tộc, thì có gần 60 thứ cái đạo, đức tin khác nhau. Nước Nga Xô có 120 dân dân, nước Trung Quốc cũng 120 dân dân, rồi còn trên thế giới nữa là bao nhiêu chục ngàn dân dân. Thì bao nhiêu chục ngàn cái đức tin, ai cũng hy vọng an lành, hạnh phúc, giải thoát, bình an. Mà những cái đức tin không có trúng cái nguyên nhân của an lành, giải thoát. Cho nên chúng ta học đạo Phật giáo tuyệt đối không được nói cái gì nghe cái đấy, không được nghe bên kinh nói cái gì rồi mình tin cái đấy, không được, bất bỏ hẳn ngoài. Nếu câu đó là phi lý, ý tứ đó là phi lý. Cho nên đạo Phật nó không phải tôn giáo là cái chỗ đó. Tôi nói mấy chục năm nay, tôi nói đạo Phật dứt khoát không được nói là tôn giáo. Mặc dù người ta tưởng đó là tôn giáo là tại vì người ta không có học Phật. Ta tưởng đạo Phật cũng như là tôn giáo khác. Tôn giáo là gì? Tôn giáo là giáo điều chủ nghĩa. Ta chế ra cái giáo điều đó mà ai không theo là ta có thể ném đá cho chết. Và ta có thể đưa lên dòng quả cho chết nếu anh không theo cái giáo điều của đạo tu. Cái thứ đạo gì gì vậy mới gọi là tôn giáo? Do một đấng gì đó, một đức gì đó, một ân gì đó. Thế là cái giáo điều như vậy ai cũng phải làm vậy. Không làm vậy, nên đã chết. Không làm vậy, kêu khổ cho chết. Không làm vậy, đưa lên dòng quả đất cho chết. Dân trái lệnh của một đấng siêu nhân siêu nhiên. Còn như đạo Phật là không có. Từ tôn ghi ngũ giới cho tới như là 10 giới cho tới là 450 giới cho tới 250 giới tới 350 giới. Đây là anh tu, anh thì anh đừng nhà chạy cầu bằng anh không tu thì anh chịu rất rối đau khổ dài dài. Chứ Như Lai Thế Tôn chả có làm gì hết. Do vậy cho nên là đạo Phật không phải là tôn giáo. Vì không có sử dụng cái quyền của một đấng siêu nhân siêu nhiên tối thượng nào hết. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo vì không có giáo điều chủ nghĩa, không có chủ nghĩa giáo điều, không hề có bắt buộc ai. Anh vô giới thì anh có ăn là hạnh phúc, dứt khoát đừng nói một. Đấy tôi nói với người như bây giờ như là người ta ra đây này, lát nữa tôi sắp nói nè, người tại gia vẫn có biết à, biết là không, bạn là bồ nhí. Anh mà một vợ một chồng anh đàng hoàng, anh không có bồ nhí là anh có nước bạc. Vợ nó cưng lắm, nấu đồ ăn ngon cho anh, quần áo tắm rửa giặt ủi sẵn sàng. Anh có bồ nhí về không có được cái việc đó cả. Rồi anh đi lang thang bạc bài anh nghĩa là ấm trong ấm đeo. Rồi như sờn sàn, về nhà không có chút hạnh phúc, đúng không? Đúng vậy. Hỏi vợ mà đâu mà nói. Bây giờ từng nữ Việt Nam, một vợ nằm chuồng leo, hai vợ nằm chuồng quéo, ba vợ ra chuồng heo nằm. Vậy là câu từng nữ của Việt Nam thôi, xử anh cũng được rồi, chưa từng nói tới nước bàn cơ thật. Ba vợ thì phải biết không có cái gì ăn hết. Râu ria sòm sàm không có thời giờ để cạo. Quần áo hôi quắc cũng không ai giặt giùm hết. Bà một thì bà mới đi gọi bà hai mà bà giặt cho. Bà hai nó đi lại cái con kia gà để tắm cho. Con kia nó nói vậy chứ còn hai bà kia làm chi. Lớp con rồi khỏi cái tấm khỏi cái giặt khỏi. Từng nữ Việt Nam tôi đã là ta thích kê cái vụ đó rồi. Và nước bàn từ lửa nhân mà hiện hữu. Để ý cái này, từ nay anh diệt từ hết cái nguyên nhân đau khổ. Thế còn bố thí, tôi đọc cái bài đó hay viết đó. giác là anh giác là hết rồi đó, là sâu hết rồi đó. Không cần đặt cái vấn đề tu nữa nha, bởi vì tu tất cả pháp môn đều không phải là để có nước bạn. Nhưng mà anh tu có nghĩa là anh đã là người biết nhận thức chân lý, có nghĩa là anh đã giác. Mà khi anh đã giác rồi thì không cần đặt vấn đề gọi là tu mới chính. Pháp Hữu Quy nhiều lắm kể sao cùng, bố thứ ra bằng lòng chết thì cái phước chỉ sanh thiên thôi. Cho nên cái bài này là các vị tu hành mà gọi là bố thí đó cũng nên bố thí đó. Bố thí mà bất trụ tướng nghe thì là bố thí lên phước mới lớn, phước mới lớn cho bố thí, mà cái lòng mà mình khất đó là cái phước đức không có lớn. Nhiều người bố thí bỏ ra bỏ tiền ra làm một cảnh chùa luôn, mà sự thật có thể nói là coi như không có phước gì hết. Lập một cánh chùa rồi mời một ông thầy vô, rồi coi như ông thầy đó có bổn phận phải đến nhang, phải thờ cúng cha mẹ tổ tiên ông bà mình, mà ông thầy đó làm trật là rầy rà khiển trách, thậm chí thô bạo nặng nề, và còn một cơn thịnh nộ tống cổ ông thầy đi, không cho làm trụ trì cái chùa của tôi nữa. Thế thì nếu mình lập cái chùa mà làm như vậy đó thì cái phước mà sanh thiên sợ chưa có. Bởi vì sanh thiên là gì? Thiên là chính là cái tâm của mình nó ngang bằng với cái phương pháp tu thập thiện nghiệp, thân khẩu ý, thân tam khẩu tứ tam, phải thanh tịnh, phải nhẹ nhàng, phải thơ thế thì mới gọi là phước sanh thiên. Cái tâm chất của mình nổi lên rồi thì tham sân si kiêu mạn nổi lên, hành hạ nặng nề mắng nhất thậm chí đuổi, gọi là tấn cổ. Thế vì là tự mình làm cái lưu nước của mình, tự mình quay cho nó nổi bụng lên rồi thì còn nước đâu bắt đâu nữa. Cho nên những người Phật tử của chúng ta có tiền có bạc là phước, phải để ý chỗ đó. Bố thứ ra mà lòng chấp phước sinh thiên, khi phước hết sinh lại trong một cuộc đời không như ý. Tôi nói thí dụ như các vị tu thập thiện thì các vị an lành trong một thời gian các vị tu thập thiện đó, nhưng mà những người mà tu thập thiện là chưa có vượt được cái kiến hoặc và tu hoặc đâu. Kiến hoặc tư hoặc là tôi gọi là hoặc giới nội, những người còn chưa ra khỏi tam giới là còn kiến hoặc và tư hoặc. Mà mình tu cái phước của mình ngang bằng với cái phước báo của cõi trời, tức là thân tam khẩu tứ ý tam được thanh tịnh, mà kiến hoặc tư hoặc còn, thì qua cái lúc mà vui vẻ quan khoái nhẹ nhàng đó, nó trở lại tham sân si mạng nghi y như cũ. Do vậy cho nên là bố thứ ra lòng chấp phước sinh thiên, khi phước hết nó trở lại cuộc đời không như ý. Không như ý có nghĩa là tham sân si mạng nghi vẫn hạnh phú não tật sanh trở lại còn nguyên. Do vậy cho nên kinh Phật gọi là sinh thiên vẫn còn là những người từng lục đạo lý luân hồi chưa ra khỏi tam giới là vậy đó. Khi phước hết sinh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn trong hư không cao nhất, mà cái mũi tên đó xích nó mỏng rồi thì cái mũi tên đó rớt, biết rớt ở đây nào, nơi nào. Như tên bắn xế hư không bay vút xích mỏng rồi, tên rớt biết về đâu, không ai lượng định được cái mũi tên nó rớt chỗ nào. Bố thí từ hưởng phước báo trên cõi trời, mà qua cái cơn thanh tịnh của anh được đó nó trở lại tham sân si mạng nghi, chưa ai biết nó trở lại tới cái mức nào, cái mức mà mình có thể trở vào sống trong địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sanh có, người có, Atula vẫn có thể có. Giống như đứa tên vậy, nó đi lên cao đã rồi, rồi nó dừng, nó rất không ai lường được nó rất ở đâu. Sao bằng đi theo cái thực tướng ngộ, đi vào cái con đường vô vi thực tướng ngộ. Mà vô vi thực tướng là gì? Là thấy được cái bản chất của hữu, của pháp vô vi, cái thực tướng của các pháp hữu vi là vô tướng. À, đi theo con đường thực tướng ngộ, phải tu tập nhìn thấy được cái bản chất của tất cả pháp hữu vi là vô tướng. Đến như vậy rồi thì nhảy lên nhảy là đến ngay vùng đất Phật, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển cái dạng pháp rồi, thì nghĩa là cái tâm của mình bắt đầu mới nhẹ nhàng riết cho tới vô thượng bồ đề. Thành ra là nước bàn là lý nhân mà có là vậy đó. Anh tu cái gì anh đừng có đòi nước bàn vậy, bởi vì tôi không phải là nước bàn. Nhưng mà anh tu nói thứ từ giới nhân nhục tinh tinh tánh minh thiền định minh trí tuệ mà đạt đến cái đỉnh cao của ba la mật thì nước bàn hiện ra. Mà tất cả cái đó không phải là không phải là cái nhân của nước bàn, nhưng mà anh làm được tất cả cái đó thì anh có nước bàn. Còn bằng không thì hỏi tôi tu cái nào để có nước bàn đều không trúng. Tại nước bàn lý nhân là vậy đó, không có cái gì để làm ra nước bàn được hết. Còn tôi nói ví dụ gọi là tu mà để cầu mong nước bàn, nói như thế là đã là sai rồi đó. Tu là tu cái gì? Anh làm việc đó thứ gọi là tu chưa có nước bàn nữa. Anh từ nhớ kỹ lưỡng gọi là tu cũng chưa có nước bàn nữa. Nhưng mà anh cứ làm cho thành tựu ba la mật thì anh không đặt vấn đề nước bàn, mà nước bàn vẫn có. Cho nên học cái chỗ này nè, chỗ này tôi gọi là đại thừa tư tưởng. Đại thừa liễu nghĩa là người ta đưa đi tới cái đỉnh cao của vấn đề tu chính, giác là hết, không khỏi cần đặt cái vấn đề tu chính. Nước bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. À, nước bàn không dành riêng cho ai hết, không ưu đãi cho ai hết. Để ý mà học cái này, câu đó ý nghĩa dữ lắm đó. Kể cả cái người mà đặt cái vấn đề phải tin lên nơi Đức Phật Thích Ca thôi, giống như là cái bài giảng mà tôi nghe hôm qua đó, chỉ tin nơi một ông Chúa, ông Thượng Đế, tôi biết tin rồi sau đó muốn cái gì cũng được. Không phải vậy, nước bàn không phải vậy. Không cần các vị tin Phật Thích Ca đâu, không cần các vị tin Phật Di Đà để Phật Di Đà cho các vị đâu, vì thương mà cho. Vì các vị có tin Phật Di Đà, tên Phật Thích Ca, cho nên Phật thương mà cho. Không, đạo Phật không có cái kiểu giọt máu đạo như thế. Cho nên cái câu là giọt máu đạo hơn ai nước lã là cái câu rất sai lầm, mà người đệ tử Phật phải bỏ cái đó đi. Cũng giống như cái cô Phật tử hỏi từ nãy tôi nói đó, phải từ từ nén cái lòng, lấy trí tuệ và bồi dưỡng mà gột rửa cái câu thành ngữ đó. Giọt máu đạo không được coi một hơn ớt, không được coi nó là hơn ao nước lã được. Cái lòng từ bi của đạo Phật, lòng thương của đạo Phật phải bình đẳng như mặt trời rọi xuống nhân gian vậy. rõ tất cả mà không rõ cho ai hết. Không gọi cho một người nào hết mà gọi cho nửa mặt địa cầu. Thương tất cả mà không thương ai hết. Không thương ai hết mà thương tất cả. Đó là học cái đạo từ bi là phải học vậy. Cho nên nếu bạn cũng vậy, nếu bạn không dành riêng cho ai hết. Cho nên là có lần ở đây á, tôi thì không có được cái vinh hạnh cái nhà sản xuất phim có sản xuất ra cái bộ phim đó gọi là Niết Bàn Rực Cháy. Tôi nghe nói lúc đó có mời những cái nhà nhân sĩ của Phật giáo, những người Phật giáo đi xem để góp ý kiến dùng. Mà rồi tôi nghe thì cũng không có xây dựng cái gì, cũng không có góp cái gì. Nhưng mà bộ phim đó thì tôi không có cái, hình như tôi không có được xem, hình như không có chiếu vô rộng hay sao đó. Cho nên cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp. Niết bàn làm sao có rực cháy được? Niết bàn nó có bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, thì cái lý do đau khổ để cháy đừng cháy là không có. Còn ví dụ như là cái ni cô mà đi tu biệt và lan gì biệt đó, tu trong chùa vậy đó, rồi ngồi đó rồi lấy cái xác bướm rồi chôn cất rồi khóc bị lã vậy đó, trường hợp đó vậy nó gọi là làm những bài rực cháy của Phật giáo. Ở trong chùa mà đau khổ vậy đó là mấy bài rực cháy luôn. Đâu có phải, tại vì cái cô nói là tại vì là cổ chưa phải tu thiệt mà cổ già chẳng biết tu là gì, nhưng mà tại buồn quá thì đi cạo đầu tu nữa thôi. Cổ có biết bàn ở đâu rực cháy? Có biết bàn hồi nào ở đâu rực cháy? Có cái dục vọng cổ rực cháy thì có. Nó cháy nghĩa không được. Mà tôi nhớ câu giọng cổ gì ạ? Đôi cặp mắt quần quần thâm giấu kính giọt lệ sầu. Phải không? Cái tâm nó trông mà dục vọng nó trông mà nhiều quá rồi á. Rồi ở trong chùa mà cặp mắt quần thâm, cặp mắt quần thâm đó là giấu kính giọt lệ sầu. Thế rồi nó có trái lại trái cái đó, bạn phải trái đến bạn. Trái cái tâm hồn cô đó, trái viết về cặp mắt quần thâm. Cho nên đạo Phật mà người ta không hiểu rồi người ta dụng ý xuyên tạc là kia dễ lắm, mình quấn gục nó khác. Tiếng chánh pháp bỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nó nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời Như Lai là lời vô ý trong trời ngày nguyên tượng của phải khiếp đảm của nói chi nay và cho chóc. Cho nên là rất tiếc là người đệ tử Phật trong giới tăng sĩ của chúng ta học Phật đó đúng là học lê tô mơ quá đi. Cho nên là giảng kinh nghe muốn chết luôn, giảng nghe không muốn sống nổi. Mà trong khi đó đạo Phật nó quá hay, mà không có tư duy, không có quán chiếu là giảng không có được, nói không có trúng. Tôi chừng nào mà tôi viết tôi không được nữa đó, tôi nghe cái bài Duy Thức Hồ Hôm này tôi chịu không nổi. Chừng nào mà tôi có mắt tôi nó mờ quá rồi, tôi sẽ giảng cho vị một các vị một năm Duy Thức học mà không cần đem giải nhất, chỉ cần một cục phấn thôi mà chừng đó cũng bắt mù rồi phấn chi hả. Tôi sẽ giảng một năm trời mà không cần tài liệu về Duy Thức học. Nói một năm giờ là không phải là nguyên mỗi ngày mà là cứ hàng tuần từng vậy nè. Từ một năm cho tới hơn một năm mà không cần đem nhớ nháp, không cần tài liệu, không cần được ghi vô đây. tí nào trong bàn tay hết. Có thể nói như vậy. Nó hay không thể nói được. Nhiều người ở trong nước ngoài nước cũng có người ái mộ như thế nào, nói rằng là thích lắm, ngộ, ái mộ là ngộ rồi. Nhưng mà xin lỗi các vị, cảm ơn các vị để tâm mà nghiên cứu mà học mà tu vậy là quý rồi. Chứ còn cái mà thanh ngộ về duy thức học, các vị chưa có biết được cái mối đâu. Nó có cái mối rất là đàng hoàng, giống như cái mối chỉ vậy đó. Phải nắm cái mối đó mà sanh. Chứ không phải mà như cái ông mà gọi là cái giáo trình là hàm thụ. Trời Phật ơi, như là còn tệ hơn gà mắt tóc, bởi vì tóc nó còn có cái mùi nó bay lớn. Ở nói một năm ra là không phải là nguyên mỗi ngày, mà là cứ hàng tuần tuần vậy nè. Từ một năm cho tới hơn một năm mà không cần đem nhớ nháp, không cần tài liệu, không cần được ghi vô đây. Tứ nào trong bàn tay hết. Có thể nói như vậy. Nó hay không thể nói được. Nhiều người ở trong nước ngoài nước cũng có người ái mộ như thế nào, nói rằng là thích lắm, ngộ, ái mộ là ngộ rồi. Nhưng mà xin lỗi các vị, cảm ơn các vị để tâm mà nghiên cứu mà học mà tu vậy là quý rồi. Chứ còn cái mà thanh ngộ về duy thức học, các vị chưa có biết được cái mối đâu. Nó có cái mối rất là đàng hoàng, giống như cái mối chỉ vậy đó. Phải nắm cái mối đó mà sanh. Chứ không phải mà như cái ông mà gọi là cái giáo trình là hàm thụ. Trời Phật ơi, như là còn tệ hơn gà mắc tóc, bởi vì tóc nó còn có cái mùi nó bay lớn. Ở đây là gà mà nó mắc tơ, mà tơ thứ mà một đống như là cái nhà chứa tơ rối vậy đó, mà gà chưa đóng thì không bao giờ con gà đó bước đi đâu được hết trơn. Uổng lắm. Tôi có thể lãng cách người một năm cho tới hơn một năm, không cần giới hết. Và tôi chỉ cái chỗ duy thức học cùng với pháp tánh học, cùng với pháp tánh không tuệ học, nó nhau ở chỗ nào? Sự thật là nó gặp nhau rất là gần gũi. Mà ở đây nó nói cái gì minh minh trời đất, ở đâu không nghe, không chịu nổi. Kỳ thật là pháp tướng duy thức học cùng với pháp tánh không tuệ học này gặp nhau rất là rõ ràng. Chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Các vị mà tưởng cái là cái gì ghê gớm lắm đó là các vị chưa hiểu, không hiểu duy thức học. Giới thiệu đủ thứ gì thích, giới thiệu đủ thứ tên ông này, ông kia, ông nọ, từ Ấn Độ tới Trung Hoa, từ Thượng Cổ tới thời ngày nay, giới thiệu đủ những cái bộ kinh nghe ghê lớn. Mà kỳ thật là cái ông đó bởi giảng một bài kệ của Như Thức Học thôi, chắc chắn là giảng cũng không được. Chứ đừng có nói, đừng có nói nhiều bộ, nói lung tung đen, hù lè người ta. Tội nghiệp người ta hết sức, tội nghiệp bổn đạo ba tánh hết sức, tội nghiệp những người muốn học Phật giáo hết sức. Nước bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. Hay lắm. Mọi người có thể kiến lập cho mình một nước bàn theo khả năng của mình. Ta nói dứt khoát như thế, không hề sợ sệt. Ví dụ, nước bàn của người phàm. Đây nè, tôi nói nước bàn của người phàm nè. Nước là không. bàn là thô bạo giết người. Cái người mà không có cái tánh thô bạo giết người là có niết bàn. Bằng ngược lại, thô bạo giết người thì sao? Thì cảnh sát công an bắt, bắt về rồi có thể kêu án từ 7 năm, 5 năm. Nếu mà giết người chết thiệt là chung thân. Thế thì biết là không bàn là thô bạo giết người, tức là sát sanh đấy. Người mà có cái tâm ham sát sanh, thô bạo giết người là người đã không có niết bàn. Mà không có cái tâm thô bạo, không có ham giết người, giết vật thì người đã có niết bàn. Ai cũng có thể chứng minh được điều đó. À, người nào giết người thô bạo, giết người đâu có còn được mỗi ngày mỗi đi dẫn nha trong cái thành phố này. Mà bây giờ còn muốn đi đâu, đi ở đâu ở, không ai đất cứ này dài gì hết thì tức là có niết bàn rồi. Tôi gọi là người tự do. Có tự do là có niết bàn, so với cái người ở tù, so với người bị tra, niết là không. Bàn là trộm cướp móc túi giật đồ. Cái người nào mà không có ăn trộm ăn cướp móc túi giật đồ của người ta thì người thầy có biết bạn, vì ông có bị công an bắt. Mà xã hội ai cũng thương, ai cũng kính, ai cũng quý người này có uy tín. Tức là bất sát bất đạo, nhất là không. Bàn là tà dâm. Tà dâm tức là có bồ nhí á, hay là bồ bịch á ha. Cái này là phải nói rõ cả hai bên, chứ không phải là một bên nam hay là một bên nữ, là nó gọi là phiến diện. Người nam thì không được có bồ nhí, người nữ không được có kém nhí. Người nam có vợ có chồng không nên ngoại tình, không được ngoại tình. Người nữ cũng y như vậy. Thế thì là tức là người trung chánh, cái người trung thủy, cái người mà người xưa ta gọi là tào khanh chi thê bất khả hạ được, bằng tiện chi giao bất khả dông. Thế thì cái người đó không có bồ nhí, không có kép nhí, không có ngoại tình lan dạ, là có niết bàn, tức là bất sát bất đạo bất dâm. Niết là không. Bàn là nói láo, nói lỡ đôi chiều, nói lời nói dịch, nói lời không ác. Mà nói láo lên lỡ đôi chiều, nói lời nói dịch, nói lời không ác, mà cả một cái đời vậy rồi đó hả. Từ 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm, 23 năm, mà khi mà thật sự mà ta tổng kết lại cuộc đời đó được rồi hả, là sau đó một cái gì nói người ta cũng không thể nói. Ta không cho gặp mà ta không thể nói, ta không thể nghe. Nói vui người ta cũng không nghe, mà than đau khổ người ta cũng không nghe. Cho nên là cái nói dối đó hết sức là quan trọng. Thành ra biết là không bàn là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Không có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu là có niết bàn. Niết là không. Bàn là bên nam. Người nam á là cá ngựa. Cá độ thì mấy ngày Bình Thạnh đã bắt 30-40 người rồi. Cá độ đá banh. Còn ai bắt đàng hoàng à? À, cá độ, cá ngựa, cá độ đá banh, rồi rượu chè bê bét, sớm sai chiều thỉnh, rồi không làm ăn gì hết. Thế thì biết là không bàn là những cái tánh đó. Nếu không có những cái tánh đó bên nam á thì có niết bàn. Bên nữ cũng vậy.
cái bàn bên nữ á, là trao dồi, là biến liền, là nhảy nhót, là không nghề nghiệp, mà không chịu học nghề nghiệp, không chịu làm ăn. Nếu mà không có cái tánh đó, nếu là không bàn là những cái thứ tánh đó, nếu mà không có những cái thứ tánh đó là người nữ có niết bàn. Cái đại để là vậy. Tóm lại là cái niết bàn của cái người ưu bà thất ưu bà duy là bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm. Tử là đã có cái niết bàn nho nhỏ trong gia đình rồi đó. Rồi bồi dưỡng theo cái niết bàn đó thì các vị thuộc rồi đó. Nếu là không bạn là tham, không tham là niết bàn. Nếu là không bạn là sân, không sân là niết bàn. Nếu là không bạn là si, không si mê, không vô minh là niết bàn. Vân vân, các vị muốn đi lên niết bàn, muốn mở rộng, làm cho niết bàn mở rộng thì các vị học thêm kiến hoặc, tư hoặc, tần sa hoặc, vô minh hoặc, có thể mở rộng cái nào cũng được. Đấy, thế thì tại gia cũng vẫn có niết bàn, phàm phu vẫn có niết bàn được, vẫn xây dựng, vẫn kiến tạo cho mình một cái niết bàn. Tóm lại là niết bàn của người phàm phu là phải tạo cho mình cái điều kiện quy Phật, quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với chánh pháp, quay về nương tựa với tăng bảo, quay về nơi tựa với Phật Thích Tăng là mình có ba cái viên ngọc quý. Mà có ba cái viên ngọc quý thì tất nhiên là mình không nghèo, không đói, không đau khổ, không lạnh lẽo. Mình sẽ sử dụng ba cái viên ngọc quý đó trong đời sống của mình. Đó là Phật Pháp Tăng. Chứ còn mình gọi là cái chữ tam bảo, chữ tiêu bảo là mình đó là mình ví như cái viên ngọc quý. Chứ mình nói rằng là như các nghĩa thông thường mình nói là ba cái ngôi báo đó, cái chữ ngôi nó không đúng. Thí dụ như cái ngôi Phật, Phật bảo gọi là cái ngôi Phật, ngôi, chữ ngôi không đúng. Pháp là cái ngôi, Tăng là cái ngôi. Nhiều khi chữ đó, chữ đó mình học lớn với nhau, mình bắt chước với nhau. Đương nhiên là trên thế giới này người ta có quyền bắt chước nhau, bởi vì trên thế giới này dù là chân lý hay là phi chân lý, dù là chân đế hay là tục đế, người ta cũng có quyền học hỏi và bắt chước nhau. Chuyện đó là chuyện bình thường. Tôi nói ví dụ như bên đạo Chúa người ta có mượn cái từ sám hối, tôi có nghe các linh mục người ta có mượn cái từ sám hối, bên cao đài người ta cũng mượn cái từ sám hối của đạo Phật, cái gốc của đạo Phật. Điều đó không có chuyện gì, mình không có gì phải trách cứ phàn nàn gì hết. Còn như bên đạo Chúa thì người ta có ba ngôi: Nhân Nhân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Thì ta dùng ba ngôi là đúng: ngôi Đức Chúa Cha, ngôi Đức Chúa Con, ngôi Đức Chúa Thánh Thần, là ba đó đều là ngôi, gọi là ngôi là được. Còn mình là Phật Pháp Tăng mà mình gọi là ba ngôi, đảm bảo là ba ngôi thì nó không có cái nghĩa, nó không có chính xác. Mà chỉ bảo là bán, mình có thể nói nó là ngọc quý. Người nào có ngọc quý một viên thôi đã là không đói lạnh rồi, mà đây mà có cả ba viên ngọc quý gặp lại thì đương nhiên là cái gia đình đó sử dụng ba viên ngọc quý đó thì gia đình đó có hạnh phúc, có an lạc. Thành ra là cái người Phật tử tại gia là nương về giới với tam bảo, với ba viên ngọc quý: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Người đó sẽ có
kiến tạo cho mình, xây dựng cho mình một cái niết bàn.
Đó là niết bàn của phàm phu, của người thường. Hai là niết bàn của A La Hán. Nên niết bàn này là rộng hơn, diện tích lớn hơn, địa vị cao hơn, giải thoát sâu sắc hơn. Thì các vị để ý ha, tôi tin rằng là tôi dẫn lần này là thuộc nhiều rồi. Xây dựng cái niết bàn của A La Hán đó, nói cách khác là niết bàn của tiểu thừa, thì phải dựa vào những cái chất liệu, hay là mình nói theo kiểu xây dựng kiến tạo thì gọi là vật liệu. Muốn xây dựng ngôi nhà đẹp đẽ cỡ nào đó thì nó phải có những cái vật liệu tiền bạc cỡ nào đó. Muốn xây dựng nước bàn của phàm phu thì cái vật liệu, cái chất liệu, cái điều kiện của nó là tam quy ngũ giới. Muốn xây dựng nước bàn của tiểu thừa thì phải dựa vào cái chất liệu của tứ đế. Tứ đế rất là triết học mà rất là khoa học. Cho nên đạo Phật nói rằng là tôn giáo, người ta gọi đạo Phật là tôn giáo, thì người ta muốn nhìn như tôn giáo người ta gọi là tôn giáo cũng không sao, mà người ta nhìn đạo Phật bằng cái nhìn của triết học thì đạo Phật cũng có đủ cái tư cách, cái điều kiện, cái giáo lý để chứa đựng một nền triết học. Cho nên nói đạo Phật là triết học cũng không sao, mà nói đạo Phật là đạo khoa học cũng rất đúng, không sao hết. Và sự thật là đúng như vậy. Còn nếu nói người ta nói là đạo Phật là tâm lý học cũng không sai, vì nó có chứa đựng cái chất liệu, cái giáo lý, cái trình độ phân tích về tâm lý học. Còn nói rằng đạo Phật là cái đạo xã hội học cũng có, bởi vì xây dựng một xã hội là phải xây dựng như kiểu nào, làm sao để nó ra một xã hội an ninh, hạnh phúc. Thế thì đạo Phật cũng có dạy cái đó, và làm cái đó là có thể làm được thật sự. Cho nên là người ta nhìn đạo Phật mà biết nhìn đó, thì y như cái người sành chơi kim cương. Sành chơi gì kim cương? Người ta nhìn nhiều cảnh lắm, nhìn một cảnh nghiêng cứ như một kim cương, một cảnh thì người ta thấy nó một màu, mà nghiêng nhiều cảnh ta thấy nó nhiều màu. Nhích đi cái chỗ đứng là thấy cái màu kim cương có khác. Thế thì đạo Phật là vậy đó. Thành ra cái niết bàn của Thanh Văn á là dựa trên giáo lý tứ đế. Giáo tứ đế là một cái điều kiện nó tổng quát, là một cái nền giáo lý thuộc về triết lý để mà vạch cho con người thấy một cái đích đến là niết bàn. Niết bàn của A La Hán. Cái giáo lý đó, cái triết lý của nó để chứa đựng một cái nền giáo lý để đưa con người đến niết bàn của A La Hán. Thế là nó có cái tư cách chứa đựng một cái nền triết lý. Thế thì thật ra đạo Phật là triết lý cũng được. Đây là tôi nói tứ đế thôi nha, tôi nói tiểu thừa thôi, tôi chưa nói đại thừa. Rồi dựa vào cái triết lý tứ đế này, người ta mới biết ra là đạo Phật thành ra một đạo khoa học. Không nhìn bằng triết học nữa, mà nhìn bằng con mắt khoa học, thì đạo Phật là khoa học. Là gì? Giáo lý tứ đế là cái gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và nào đế? Bốn cái sự thật
bốn cái chân lý. Nhưng mà nhớ nha, chân lý này là chân lý của hữu vi, của tục đế, chứ chưa phải là chân lý của vô vi, chưa phải là chân lý của trần đế. Nói một cách khác là chân lý tế đế là chân lý của giáo lý tiểu thừa, chứ chưa phải là giáo lý của đại thừa, của tối thượng thừa. À, cho nên là tế đế này là cái thứ nhất là phổ đế, đạo bậc công bố với nhân loại rằng cuộc đời này đã sinh ra làm một con người là nhân loại, thì vấn đề sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quan tâm hội khổ, ngũ âm suy thận khổ, có không? Có ai là người thoát khỏi cái đó không? Nói dạ có. Có là đúng rồi, Như Lai nói tất cả đời là khổ, đúng rồi. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, có không? Có. Khổ khổ, không muốn khổ nó cũng khổ, khổ một ngàn cách khổ mà không ai tránh được. Hành khổ là cái sự khổ đó nó diễn biến vô cùng, muôn màu, muôn sắc, muôn màu, muôn vẻ, liên tục diễn biến. 15 tuổi có cái kiểu khổ của 15 tuổi, 20 tuổi có kiểu khổ của 20 tuổi, 40 tuổi có kiểu khổ của 40 tuổi, 80 tuổi có kiểu khổ của 80 tuổi. Đó là hành khổ đó, đó là sự biến chuyển đó. Đó không phải riêng của con người, mà của vạn vật cũng biến chuyển như vậy. Rồi cuối cùng chết là hoại khổ, có không? Có. Thế là đó là chân lý. Thế là Phật nói rằng là cõi đời này là khổ, ta bà là khổ, tam giới vô an, du du hòa tịch, người nào còn ở trong tam giới đều là ở trong cái cõi ta bà, mà ở trong cõi ta bà, cõi là cõi tam giới là bị khổ hết, đúng không? Đúng không? Không làm sao cãi được. Anh còn ở trong dục giới, nghĩa là anh là người còn tham dục, tham dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục tư dục. Anh còn những cái thứ dục đó, tức là anh ở có dục. Mà anh ở có dục thì không bao giờ an lành được, có không? Đúng vậy. Anh là người còn đam mê là chất, hoặc mê nhiều hoặc mê ít, thậm chí anh không mê nhưng mà anh còn sử dụng vật chất, anh còn lưu luyến ít nhiều là anh có khổ, đúng không? Đúng vậy. Cho nên nhìn vào mấy ông thầy chùa là ta biết là có niết bàn hay không có niết bàn. Giờ anh thấy cái chùa là biết rồi, giờ anh thấy cái kiểu ăn xài là biết rồi. Anh đừng có chối với ai thì được, chối với những cái người mà ta sử dụng ngũ nhãn này nè, nhục nhãn này ta có rồi nè, thiên nhãn ta có nè, pháp nhãn ta có nè, tội nhãn ta có nè, thập nhãn ta có nè, mà anh còn chối là anh chối sao? Bây giờ về là kiểu sống anh ta biết à? Anh chứng đạo anh không chứng đạo, anh giải thoát hay không giải thoát, anh ngộ đạo hay không ngộ đạo, anh có hiểu gì về kinh điển hay không hiểu gì về kinh điển, thì dân loa người ta biết. Làm sao biết? Thấy biết. Làm sao biết nữa? Nghe biết. Làm sao biết nữa? Ở gần anh biết. Làm sao biết nữa? Ở lâu với anh. Tôi làm đệ tử anh lâu năm, tôi biết. Tôi biết anh. Biết tấm tùng tông tùng bụng anh, đúng không? Đúng. Đạo Phật hay lắm. Thế thì là đời là khổ, đúng không? Đúng. Thì có những nhà thơ rên rỉ vô bếp lắm. Biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Bà thơ gần như vậy đó. Để còn một bài thơ nữa, bài thơ gì đây tôi nhớ, đây tôi nhớ coi. Lũ chúng ta lạc loài, lạc loài trong trong gì đây bài thơ này tôi tình cờ quên nha, quên là thầy các vị cứ xả đi, bởi vì gần 80 tuổi rồi thì quên không có hỏi ra được quyền này hết. Lũ chúng ta lạc loài trong lá là bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Gì thuyền ơi thuyền theo gió hả lên đến đây nè. Các bạn thôi tôi nghe tôi cười ngộ lắm. Lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Gì biển mênh mông gì đó, gì thuyền ơi thuyền theo gió hải lên đêm. Tôi nhớ là thơ hình như của Vũ Hoàng Chương là vậy. Bài đó cũng ngộ là vì cũng ý nói rằng là chúng ta ở trên cõi đời này thực chất không có sướng gì hết trơn á, không có gì sướng sướng hết trơn, chúng ta cứ thả coi như thả trôi vậy, chúng ta không có khả năng, không có tự chủ gì được ta hết. Đại để là nói về khổ đế mà, mỗi người nhìn một cách. Thế thì khổ đế có rồi, là chân lý của cuộc đời rồi. Nhưng mà nó hay cái chỗ này nữa nè. Như là nói cho các người biết rằng là chúng ta ở trong cái biển khổ mênh mông sống lục trời vậy đó. Khách trần tất cả mọi người đều một chiếc thuyền chơi, rồi chơi kiểu nào đó, dù là đi ngược gió hay xuôi gió, nhưng mà tất cả chúng ta đều là ở trong một cái biển khổ thôi. Nhưng mà Như Lai nói cho bà biết, cũng ở trong biển khổ vậy chứ không phải ta chấp nhận khoanh tay ngồi chờ cái sóng lục trời đó nó nhận cho chúng ta chết đâu nha. Ai sao không biết cái giáo lý của Như Lai thì không có khoanh tay ngồi chờ để cho cái biển khổ mình mong sóng lục trời này nó nhận rồi mình chết ở dưới cái biển đó, không. Mà ta có cách, có cái cách mà theo cái tôn tình độ á, thì ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Tuy nhiên người ta có cách là vượt thoát cái luân hồi khổ trong cái ái hà thiên xích lãng đó, hãy tỏ cách niệm gì, niệm Di Đà, phải niệm Phật đi. Niệm Phật đây tức là niệm giác, niệm cái tự tánh Di Đà, như tâm tịnh tình độ của chúng ta, rồi chúng ta trở về với cái thường sẵn có, cái lạc sẵn có, cái ngã sẵn có, cái tịnh sẵn có của chúng ta đấy. Chế đạo Phật không có bó tay chờ chết ở trong cái biển khổ mênh mông sống lục trời kia. Vì vậy đâu mà nói này, cái khổ của khổ khổ hoại khổ hành khổ mà Như Lai dạy các ông đấy, cái khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết mà như là dạy các ông đấy, cái khổ mà ái biệt ly, trời bất đắc, quán bất hội, ngũ ám xí thành khổ mà như là dạy cho các ông đó, 3 khổ và 80 khổ đó có nguyên nhân hết. Không có cái gì trên cõi đời này mà tự nó sinh ra nó, mà cái này có, cái kia có là do cái này có, cái này có bạc là do cái kia có bạc, cái kia có bạc là do cái này có bạc. Đó là pháp nhân dương sinh, Như Lai sẽ dạy suốt 49 năm. Do vậy cho nên cái khổ đó có nguyên nhân của đâu. Như Lai là nhà thuyết là đại ý chứ. Trên thế gian này cái gì cũng đều là có thể trị được mà. Bệnh gì cũng có thể trị được mà. Rắn cắn là độc ghê đến đó đâu, nhưng mà này phải thuốc giỏi. Rắn cắn làm gì? Tôi nghe những người tôi chưa mà đi cắt đìa, rắn cắn cứ việc là quăng sách lớp lên 2-3 người. ở trên mé bìa đó, để cho thận đứt hơi rồi mới trị thuốc. Hỏi sao không có trị, ta mới bị cắn sao không trị, người ta có nghĩa rằng là trị như vậy là cái nọc nó đang chạy về dài 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 vô đây nè, chạy vô trong cơ thể này nè, mà mình trị vậy là nó thuốc nó chảy vô, nó làm cho người ta không hết bệnh thiệt mà lại có thể là sinh phản ứng khác, để cho nó thật nó tụ vô tới tim rồi ta cho cái thuốc này giải vô cái tùy tụ tim của nó đẩy ra cả là hết. Cho nên ráng cắn là để cho đức thôi mới cho thuốc. Thế thì là cái gì nó cũng có cách để trị hết á. Thuốc đó nhiều lắm, trong nhà thuốc bao nhiêu ngàn như đó là tại vì có bao nhiêu ngàn bệnh đó chứ. Có bao nhiêu ngàn bệnh, người ta có thể làm bao nhiêu ngàn thứ thuốc. Bởi vì nó cái quả nào cũng là có cái nhân của nó. Cái độc nào cũng có cái để hóa giải nó. Thế nên là cái khổ đế đó mà. Như là chỉ lại tất cả mọi người bị khổ là tại cái nhân này, là tập đế. Thật ra tập đế là nhân đó nha. Tập đế là nhân đó. Là trong đó là cái gì? Là tư hoặc, là tham sân si mạn nghi ác kiến. Mà trong cái ác kiến này đó, người ta diễn đạt ra là năm món, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới kiến thủ kiến. Để thế là kiến hoặc và tư hoặc nó nằm ở trong khổ đế, nằm ở trong tập đế. Nó là nguyên nhân của khổ đế đó. Thế là Như Lai mà ngồi 49 ngày ở dưới cội cây Bồ Đề là để tư duy, để cho thấy được cái chân lý, thấy được chân lý đó đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đêm qua. Sư cơ tạo hóa hồn mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sáng loà. Thử hỏi ai tường chân lý ấy, bên bờ sông giác há riêng ta. Cái mà ta thấy chân lý này là không phải của mình ta đâu, tất cả mọi người đều có thể thấy đó. Tuy nhiên là do ta phải 6 năm tầm đạo chốn rừng già, ta không phải khổ hạnh đủ thứ như các cái hàng ngoại đạo đó, ta mới có ngày nay. Nhưng mà cái ta có ngày nay không phải là cái của riêng một mình ta, mà mọi người đáng lẽ là ai cũng có, ai cũng biết. Mà tại các vị không có, không biết, cho nên buộc lòng Như Lai phải ra đây mai đó, chỉ như sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu đấy thôi, chứ cái đó không phải là cái riêng của Như Lai còn. Chưa gớm đạo Phật hay lắm. Thế thì là cái khổ đó là nó có nguyên nhân của nó, là kiến tư hoặc. Cho nên dứt khoát phải học kiến tư hoặc cho kỹ thôi. Nhưng mà tôi nhắc lại cho tất cả biết đó, thần kiến chúng ta giải quyết được chưa? Thấy rõ cái chân lý về ta từ đâu đến chưa? Đấy, muốn cái đó là phải quán nhân duyên sanh đó, quán ra cái là thập nhị nhân duyên đó. Phải học kỹ thập nhị nhân duyên. Bài sau này ta sẽ học kỹ về thập nhị nhân duyên. Có như vậy ta mới thấy là cái vấn đề thân kiến ta mới giải quyết được. Còn biên kiến thì là tương đối dễ thôi, chỉ là chưa nghe lời Đức Phật, đừng chấp đoạn. Đoạn là không trúng rồi, bởi vì cuộc đời này nó cả những cái triết học duy vật biện chứng, người ta cũng thấy rằng là cuộc đời này không hề có cái gì mất. Và những cái nhà mà hóa học người ta cũng nhìn thấy rằng cuộc đời này là chất này thì nó biến từ từ cái lượng, rồi nó biến cái chất, rồi nó sinh ra bụi chất khác, rồi cái chất khác là nó diễn biến là mất đi cái chất đó, từ cái lượng đó rồi nó biến đi cái chất đó, nó sinh ra cái chất khác. Ta gọi đây là cái quá trình là phản ứng hóa học, nó dài mà không có cái gì mất hết. Thế thì là cái đoạn kiến là mình không chắc, là mình học trong trường cũng có thể hiểu được là coi đời này không có cái gì mất. Còn thường kiến thì cũng vậy. Thường kiến là những cái người mà làm mà kinh nông rồi đó, người kỹ sư kinh nông rồi, kỹ sư nông nghiệp rồi đó, là hiểu vấn đề không có cái gì thường ở trên đó. Nó diễn biến đều. Từ cái bệnh hoạn của cây, cũng như là cái thuốc trị liệu của cây, đều không bao giờ có một cái chứng bệnh cố định, không có một cái con virus nào mà cố định. Con virus là H5N1, bây giờ nó biến ra con virus đó không còn là H5N1 nữa, mà nó có thể nó đi qua tới cái chỗ lây lan cho tới con người đó. Nó lây qua heo rồi đó, mà lây qua heo rồi là cái cơ thể heo đó, nó gần với cơ thể người, là có thể từ người sang người đấy. Thế thì là không có cái gì thường hết đó. Đoán thì không phải, và thường cũng không phải. Thế thì là phải dứt khoát cái đó. Rồi tôi nói về tri thức học cho các vị nghe nè. Thị tri thức diễn biến phân biệt sở phân biệt, do bị thử gia vô có nhất thiết tri thức, do nhất thiết tri thức như thị như thị biến, giữ chuyển chuyển lực có và bị phân biệt sanh. Rồi vấn đề đầu thai đời sau lên con người đây đó, là do chuyên biệt tập khí, nhị thủ tập khí cu, tiền dị thuộc ký tận, phục sanh như dị thuộc. Còn mấy câu đó giảng một buổi bên cầu không có hết. Nó hay lắm. Do mình bị biến cái tự chung vật, thử biến cái sở tách, tự tánh vô sở. Y ra sở tự tánh, phân biệt nguyên sở sanh, viên thành thật ư bỉ, thường viên lưu tiền tánh. Tụi ai như thế học là từng bài vậy, nó sâu sắc lắm. Nó ăn qua hết. Chứ không phải cái chuyện nói trên trời dưới đất gì hết. Thế thì là tập đế là nguyên nhân có ra cái quả khổ đế. Cái khổ đế không phải là trời suy đất khiến, cũng chẳng phải có cái đấng siêu nhân siêu duyên nào mà thương ai đó để cho sung sướng, mà ghét ai đó để mà làm cho người ta khổ. Không có, cái đó nói không đúng. Đều là mình làm cho mình hết. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tổn liệu bất do biệt, biệt nhân. Tất ý dùng duyên bất giữ chư trần tác đối, tâm không, cánh tất, chỉ dị cử trệ bất, bất thông. Đời này tự mình định đoạt số phận của mình, không do ai hết. Tất ý dùng duyên, tức là mình đóng bít mắt tai miệng lưỡi này của mình lại đối với sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình đừng để cho sắc thanh hương vị xúc pháp sai sử lục căn của mình, mà mình phải làm chủ. Đừng để cho lục căn nó lôi kéo, thì tâm vốn là thanh tịnh, là rỗng ra. Cảnh vẫn là tịch tĩnh, vẫn là thanh tịnh. Mà tại mình không thông nữa, mình không thông, mình để cho căng trần dính mắt, mình để cho nó lôi kéo, nó làm ra cái nguyên nhân khổ. Chứ đâu phải có, trên đời này đâu có cái nào là làm cho ai khổ đâu. Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là nguyên nhân khổ cho con người, mà nó là một sự vật, một hiện tượng duyên sanh trang trí, làm đẹp cho kiếp sống của con người. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người cũng không phải là nguyên nhân đau khổ của con người, mà con người đau khổ bởi mắt tai mũi lưỡi thân ý là tại con người không đủ, không có biết cái phương pháp để làm chủ cái tâm của mình, cho nên mình mới khổ. Thế thì là cái khổ quả đó là do cái nhân là tướng hoặc và tế tướng hoặc. Mình không nhận thức được chân lý. Đấy. Biết đến nhân quả của tục đế, của đời là khổ vậy rồi. Chưa phải biết rồi chơi rồi thôi đâu. Biết rồi ta còn có cái cách chứ. Có cái cách để làm sao cho tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ. Mà tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ rồi thì còn lại là cái gì? Là cái hết. Hết khổ. Hết khổ là cái gì? Niết bàn. Rất khoa học. Rất khoa học. Rất biện chứng. Nhân nào quả này làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Rất biện chứng, rất khoa học. Từ cái phân tích khoa học để nhận thức được cái triết học của đạo Phật là giải thoát phiền não khổ đau cho kiếp con người. Trời, hay quá đi. Hay quá. Thế là 37 phẩm trời đạo đó là phương pháp để hóa giải cái nguyên nhân của khổ đau. 37 phẩm trời đạo tới định xứ, tới chân cần, tới nghĩa thức, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề và bát chánh đạo phải tu. Tu tập cái đó là nó tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ đau. Mà nguyên nhân khổ đau mà tiêu diệt rồi thì cái quả khổ đau không? Không còn. Không còn thì còn lại cái gì? Là diệt đế, là niết bàn. Quá sức hay đó chứ. Ai dám nói đạo Phật là một tôn giáo là nói sư hình, nói nguyện lực, nói văn được. Ai dám nói đạo Phật là một đạo bi quan tiêu cực ít thế. Nói vậy không chấp nhận được. Ở bên đây là đại đế là nói tới niết bàn của Thanh Văn đấy. Hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên phàm nguyện độ, phiền não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng Phật đạo vô